Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới, có duyên vào cùng học buổi học Phật Pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài là xem kinh khác thì không thể vãng sanh. Có nghĩa là chúng ta là người tu tịnh độ, mà nếu chúng ta không chuyên nhất vào các kinh của tịnh độ mà chúng ta lại xen tạp các kinh khác thì chúng ta sẽ bị mất phương hướng, tính tâm bị lung lạc, thì kết quả là không thể vãng sanh. Chúng ta tu hành theo pháp tịnh độ thì nhất định phải y theo tịnh độ ngũ kinh. Còn ta nghe pháp hòa thượng thì phải hết lòng hết dạ chỉ nghe theo hòa thượng. Còn những hàng đệ tử của hòa thượng thì cảnh giới đã khác rồi. Không thể nói là người đó là người thân cận hòa thượng, người hầu hòa thượng thì chúng ta lại nghĩ rằng họ cũng sẽ như hòa thượng, thì đó là sai rồi. Tâm cảnh của hòa thượng là khác, còn tâm cảnh của học trò sẽ khác hơn nữa. Vì vậy hiện nay hòa thượng vẫn còn, lời giáo huấn của ngài còn, vậy thì ta hãy nương theo sự dạy bảo của hòa thượng. Có những người trong thời quan gian qua đã xen tạp, nhiều người đã đề xướng rồi lại bỏ. Cái số đó thì rất nhiều, rất nhiều. Cứ đề xướng một pháp khác, gọi là họ dùng cái từ rất là hay là pháp trợ hạnh. Chánh hạnh thì niệm Phật, mà trợ hạnh thì mà dùng một pháp khác. Nghe thì rất hay, nhưng tổng cương lĩnh của tịnh độ là ở chỗ không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Vậy thì chánh hạnh là một câu A Di Đà Phật. Trợ hạnh cũng là một câu A Di Đà Phật. Chánh trợ đều là một. Sở dĩ Hòa Thượng nói chánh hạnh và trợ hạnh là vì những người không hoàn toàn tin vào tình đạo. Cho nên Hòa Thượng mới nói gì? Chứ người mà hoàn toàn tin vào tịnh độ thì chánh trợ đều là một câu A Di Đà. Cái điều này ít người biết. Tại sao tôi dám nói như vậy? Vì có nhiều người tu hành rất nhiều năm mà xen tạp vẫn xen tạp. Bao nhiêu năm qua rồi, cái sự xen tạp đó đã làm cho công phu không có đắc lực. Rất nhiều đạo tràng, trước đây nhiều đạo tràng niệm Phật lắm. Năm ba năm trước thì nhiều lắm, nhưng ngày nay gần như là còn rất ít. Rất ít. Vì tại vì tu hành không có lực, phiền não vẫn phiền não, khổ đau vẫn khổ đau, cho nên là họ đã gời bỏ. Thì đó chính là không phải tại pháp mà tại ta xen tạp. Chúng ta cùng học cái bài này thì chúng ta sẽ hiểu Hòa Thượng muốn nói gì. Có rất nhiều đồng tu tu tập tịnh độ mà họ cũng đọc kinh Kim Cang hay đọc các kinh khác. Họ không biết đó không phải là niệm Phật. Vì sao vậy? Vì trên kinh đó không có nói đến A Di Đà Phật, không có giới thiệu đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cái điểm này các vị phải rõ ràng tường tận. Trên kinh Kim Cang nói tất cả hữu di pháp, có nghĩa là tất cả pháp hữu di như mộng nguyện, như bọt nước. Thật ra có mấy người có thể chân thật nhìn thấu được là tất cả mọi thứ đều như giấc mộng, như bọt nước. Và có mấy người có thể làm được. Thật các kinh nói thì không sai, nhưng mà người có cái căn tánh để thể nhập được thì hiện nay không có. Chúng ta lắng nghe cho kỹ. Trên kinh Kim Cang là thiền tông tu tập, là tánh tông tu tập, không phải là tịnh độ tông tu tập. Bạn tu tịnh độ tông chính là phải thấy Phật. Bạn tu kinh Kim Cang chính là không thể thấy Phật. Ta nghe cho kỹ đoạn này. Cho nên nếu như bạn tu thiền thì bạn tu kinh Kim Cang. Còn nếu bạn tu tịnh tôi tịnh độ thì bạn phải tu theo kinh A Di Đà. Tu theo kinh Quán Vô Lượng Thọ. Bạn không thể xen tạp các kinh khác. Vì bạn xen tạp các kinh khác thì bạn không thể vãng sanh. Cái chỗ này chúng ta nghe Hòa Thượng đã dạy. Vì ở các tịnh tông khác có rất nhiều đồng tu tu tập pháp môn tịnh độ nhưng lại tụng kinh Kim Cang. Còn ở chúng ta ở đây thì đa phần là thích tụng Pháp Hoa hay là thích tụng kinh Địa Tạng. Ở trên Hòa Thượng nói kinh thì không sai, nhưng người có thể khế nhập được thì hiện tại không có. Chúng ta nghe cho thật kỹ. Lời nói này cũng không phải là Hòa Thượng. Tự mình khẳng định. Mà từ Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài cũng đã dạy bảo. Thời kỳ chánh pháp thì giới lực thành tựu. Thời kỳ tượng pháp thì thiền định thành tựu. Thời kỳ mạt pháp thì tịnh độ thành tựu. Thì chúng ta đang ở một trong khoảng 500 năm đầu của một 10.000 năm mạt pháp. Thì hiện tại là đã là mạt pháp. Mà trong lời giáo huấn của Phật, trong tứ y pháp thì là Ngài đã dạy: y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Liễu nghĩa là ta có thể hiểu, học, ta hiểu, ta hành trì, ta có được là làm. Thì đó là liễu nghĩa. Còn pháp mà vượt ngoài sự hiểu biết, sự hành trì của ta thì nó không phải là liễu nghĩa. Cho nên ta phải y theo cái pháp mà phù hợp với căn tánh của chúng ta, phù hợp với cái pháp vận. Nhiều người họ không cho là như vậy, họ cứ nghĩ rằng căn tánh của họ cao cho nên họ chỉ chọn những cái pháp mà cao. Tịnh độ là từ tướng mà thể hội tánh, để từ tướng mà hạ công phu. Còn pháp thiền là từ tánh mà hạ công phu. Vậy thì như chúng ta thấy Hòa Thượng dẫn chứng một câu mà trong kinh Kim Cang nói: nhất thiết khủ di pháp, như mộng nguyện, như bọt nước. Trên kinh nói như vậy. Nhưng mà thầy nói, có mấy người có thể chân thật nhìn được thấu? Có mấy người chân thật làm đến được? Cái chỗ này chúng ta phải nhìn cho nó thấu. Chứ không thể nào một cách mông lung. Cho nên chúng ta tu tập tịnh độ là phải hiểu cái tổng cương lĩnh của tịnh độ. Phải nắm cho chắc cái nguyên lý, nguyên tắc của tịnh độ. Nếu không thì ta làm sai. Mà làm sai đi rồi thì cái phần giảng sanh của chúng ta sẽ bị lỡ hoài. Và thậm chí những người không làm đúng cái nguyên lý nguyên tắc của tịnh độ, khi tu hành không có kết quả thì họ lại sinh ra bài bác, chê trách bài bác, và thứ nhất là họ bỏ tịnh độ, sau đó là chê trách bài bác, thì thật là tạo tội địa ngục. Trong khi đó chúng ta thấy tổ sư đại đức nhiều đời đã tu hành tịnh độ, đã thành công từ nơi pháp tịnh độ. Phàm phu mạt pháp với chúng ta phước mỏng tội dày mà chúng ta lại dám nghi ngờ và phỉ báng, phê bình phỉ báng đối với đại pháp. Một đời giảng sanh mà bao nhiêu vị tổ sư đại đức đã tu tập, vậy thì thật sự cái tội này là tội bán Phật, bán pháp, bán tăng. Mà các vị chúng ta biết rồi, tội bán Phật, bán pháp, bán tăng thì chắc chắn là a tỳ địa ngục. Chúng ta thấy hòa thượng Tịnh Không cả một đời chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, hơn 60 năm tu tập, trong khi đó ngài thông tông thông giáo, ngài giảng được thiền, ngài giảng được mật, và cũng có thể giảng được các kinh của các tôn giáo bạn. Thế mà một đời của ngài chỉ tu tập tịnh độ. Còn hòa thượng Hải Hiền, chúng ta thấy một lão nhân quê mùa chất phác, nhút nát, không có văn hóa. Thế mà một câu A Di Đà Phật đến 90 mấy năm, để rồi tự tại vãng sanh, để rồi lưu lại nhục thân, toàn thân xả lại. Vậy thì pháp tịnh độ đâu phải là pháp mà ngưỡng như mọi người đã nghi ngờ đâu. Pháp một đời thành Phật. Các vị cổ đức đã chứng minh cho chúng ta thấy. Cho nên người tu tập tịnh độ là phải chuyên nhất vào tịnh độ cổ kinh, không xen tạp các kinh khác. Ta xen tạp các kinh khác thì làm cho cái tính tâm của chúng ta nó bị lung lạc. Cho nên hòa thượng nói Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thì cũng giống như chúng ta đi hút thuốc vậy. Thuốc gì cũng có, nhưng bạn bệnh, cái bệnh của bạn là bệnh gì? Vậy thì phải dùng cái thuốc đó. Bệnh đau bụng thì phải uống thuốc đau bụng. Bệnh nhức đầu thì phải uống gì? Thuốc nhức đầu. Chứ không phải nói là bệnh là uống chung một thuốc. Hay là một thuốc trị được tất cả các bệnh. Nếu bạn uống sai thuốc thì bệnh không thể hết. Mà bạn uống nhiều thì cũng có thể tổn hại đến. Thì cũng vậy, pháp mà nếu như dụng sai
thì chắc chắn sẽ không có kết quả. Dụng sai đây chính là dụng, dụng xen tạp, không chuyên nhất. Cuối cùng không đi, không đến đâu cả. Cho nên Hòa Thượng nói, pháp môn có thể cứu bạn, cũng có thể làm cho bạn đọa vào địa ngục A Tỳ. Cũng giống như thuốc, không thể uống sai thuốc. Pháp môn cũng không thể, cũng không thể học, học sai. Không thể học sai pháp môn. Cho nên học Phật nhất định phải có vị thầy, vị lão sư. Hòa Thượng nói vị lão sư cũng giống như là bác sĩ, là y tá. Họ sẽ biết chăm sóc bạn. Nếu không mà nói thì bạn sẽ sai lệch. Bệnh thì uống nhầm thuốc. Tu học thì sẽ tu nhầm pháp. Mà như chúng ta biết rồi, uống nhầm thuốc thì không hết bệnh, mà thậm chí còn mất mạng. Vừa rồi ở trong xóm đây cũng có người uống nhầm thuốc dẫn đến mất mạng. Nhưng mà nếu nhầm pháp thì còn nguy hiểm hơn, là vì uống một đời đến nhân gian và còn phải lưu lạc ở trong dòng sanh tử. Vậy thì bao giờ lại được thân người? Bao giờ mới có thể gặp được Phật pháp? Cho nên tu hành nhất định phải có một vị thầy. Hiện nay chúng ta vô cùng may mắn. Tuy rằng chúng ta sanh ra đời không gặp Phật, nhưng ta còn gặp được rất nhiều những gương tu hành, đạo hành. Hòa Thượng Tịnh Không là cả một đời dị thân diễn giáo, dị thân tác giáo, luôn luôn trải qua một đời sống nghiêm túc, luôn luôn hy sinh phụng hiến. Và một đời của Ngài đã diễn như chúng ta thấy, diễn rất đẹp về tam bất quản, không quản tiền, không quản việc, không quản người. Không quản tiền mà làm được tất cả các việc. Không quản tiền mà có tiền bố thí khắp thế giới. In kinh bố thí, mở trường dạy học, làm rất nhiều những việc từ thiện xã hội. Còn Hòa Thượng Hải Hiền lấy thân chứng thực vì đại pháp trình độ, chứng thực một câu A Di Đà Phật, chỉ niệm một câu A Di Đà Phật đến cùng, thế mà tự tại vãng sanh, lưu lại toàn thân xá lợi. Vậy thì các vị nghĩ xem, chúng ta sanh trong cuộc đời gặp được những bậc đại thiện tri thức này, ta có hạnh phúc không? Rồi đây chúng sanh đời sau biết có còn gặp được những tấm gương đạo hạnh như thế nữa hay không? Nếu sau chúng ta 10 năm, 20 năm nữa mà nhắc lại Hòa Thượng Hải Hiền, hãy nhắc lại Hòa Thượng Tịnh Không, thì lúc đó chúng sanh sẽ nói đó là những cổ nhân quá khứ qua rồi, mà biết chắc rằng Có phải vậy không? Có đúng như vậy không? Có phải là người thật việc thật không? Hay chỉ là truyền thuyết? Chúng ta thấy ngày nay, chúng sinh ngày nay nghe Thích Ca Mâu Ni Phật nói mà họ còn không tin, họ còn nghi ngờ. Ngày nay họ tự cho rằng họ là người biết. Họ nói rằng Kinh Hoa Nghiêm không phải Phật nói, Kinh Lăng Nghiêm không phải Phật nói, Kinh Vô Lượng Thọ không phải Phật nói. Mà họ nói không phải Phật nói, vậy thì họ nói là ma nói. Vậy thì chẳng phải là mắng Phật hay sao? Phật nói mà họ nói ma nói, vậy thì mắng Phật rồi. Hòa Thượng Tịnh Không nói, cảnh giới ở trong kinh, mà nếu con ma nào mà có thể nói được cái cảnh giới Hoa Nghiêm, cảnh giới Lăng Nghiêm, cảnh giới của Vô Lượng Thọ, thì con ma đó cũng là Phật. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy Kinh Đại Thừa Phật nói mà họ nói là ma nói, mà cảnh giới trong kinh ai cũng hiểu là bất tư nghị. Vậy thì người nói đó là đệ tử của ma hay là đệ tử của Phật? Chỗ này thật là khó nói. Nhưng số lượng người ngày nay bài bác tịnh độ, bài bác đại thừa thật sự là không ít. Phật pháp 84.000 pháp môn, pháp nào ứng dụng cũng đều có được lợi ích. Thì mỗi người có duyên với pháp nào thì ta cứ nỗ lực thật thà mà thực tiễn, thì mọi người cũng đều có lời lạc. Không cần phải đi bài bạc. Bài bác đố kỵ là tập khí phiền não sâu ăn. Mà trong bổn tâm thanh tịnh thì không có những thứ này. Những thứ mà đố kỵ, bài bác là những cái tập nhiễm ở bên ngoài. Trong tâm thanh tịnh là bình đẳng, là thanh tịnh như nhau, không có cao, không có thấp. Vậy thì chúng ta dụng pháp gì để hồi phục lại được tâm thanh tịnh? Thì đó là pháp yếu của chính ta. Nhưng phải nhớ rằng nó phải phù hợp với căn tánh của chúng sanh, của chúng ta nữa. Chứ không phải là ta vận dụng ở cái pháp mà nó không phù hợp với căn tánh của chúng ta. Như đoạn đầu Hòa Thượng nói, cứ nói rằng tất cả pháp là như vọng nguyện bào ảnh, cứ nói rằng là biết vọng không theo. Biết vọng không theo vậy thì nghĩ Phật hiện đến thì loại bỏ, ma hiện đến cũng loại bỏ. Nghĩ đến Phật thì sợ sanh tạp, nhưng mà hàng ngày nghĩ đến ngũ dục lục trần, nghĩ đến tài sắc danh thực thì cứ để nó nghĩ mà miên man nghĩ theo nó. Vậy thì các vị thấy xem có đại quả không? Pháp tịnh độ là từ tướng để vào tánh, còn các pháp khác là từ tánh để vào tánh. Mà trong khi tánh, tướng thì vẫn còn nguyên si. Tướng gì? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. cái tướng ngũ dục lục trần nó đầy dẫy ở bên quanh, chung quanh, mà lúc nào cũng cho rằng mình là không chấp, không thấy. Bởi vì hòa thượng phải nói có mấy người chân thật nhìn được thấu, có mấy người có thể làm đến được. Cái chỗ này chúng ta phải thật sự mà phản tỉnh. Cho nên chỗ này chúng ta thấy hòa thượng bảo chúng ta phải chuyên nghiệp, chuyên tâm ở ở tịnh độ. Tuy rằng hòa thượng dẫn chứng một kinh thôi, người tu hành tịnh độ mà đi tụng kinh Kim Cang, vì hòa thượng nói vì kinh đó không có giảng nói về A Di Đà Phật, không có nói về Tây Phương Cực Lạc, vậy thì các kinh khác cũng vậy. Mỗi kinh Thích Ca Mâu Ni Phật như một thầy thuốc cho thuốc những bệnh nhân khác nhau, cho nên có những kinh khác nhau. Người tu tịnh độ thì phải thẳng tiến các kinh tịnh độ. Còn nếu như chúng ta xen tạp các kinh khác, vậy thì làm cho cái sự tu tập của chúng ta nó bị, ta có nghi vấn, ta có vọng tưởng, thì vì ta xen tạp thì nó sẽ có nghi vấn, sẽ có vọng tưởng, và nó sẽ chướng ngại cho cái công phu tu tập của chúng ta. Chính vì vậy mà hòa thượng nói bạn xen tạp pháp khác thì bạn sẽ không thể vãng sanh. Hòa thượng nói chúng ta muốn học kinh Kim Cang, những kinh luận, những cái lý luận ở trên kinh, những cảnh giới ở trên kinh, khi chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc rồi thì ta học cũng không trễ. Có nghĩa là hòa thượng khuyên người tu tập tịnh độ mà nghiên cứu học tập những cái cảnh giới, những cái lý luận ở trên kinh Kim Cang, thì hòa thượng nói hiện tại không cần. Khi ta giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi thì ta học cũng sẽ không trễ. Tu hành là phải có tầng thứ. Kinh Kim Cang là gì? Pháp thân Bồ Tát mà nói. Đó là lìa tất cả tướng. Lìa tướng thực tế mà nói, phàm phu chúng ta không thể lìa được. Cái chỗ này chúng ta phải phản tỉnh đấy. Chúng ta thấy có những người nói lìa tướng, từ ở nội tâm và ngoại cảnh chung quanh họ thì chấp chặt, rất chặt cái tướng. Mà chấp chặt một cách kiên cố. Cho nên chúng ta phải đặc biệt chú ý. Một lão nhân nhiều năm tu tập mà Ngài đã nói lìa tướng, thực tế mà nói chúng phàm phu chúng ta không thể lìa được. Tham sân si mạn nghi, danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, đó là những cái tướng. Xem coi nó hiển hiện ở trong ta, nó đang dính chặt ở trong ta, có cái thứ nào mà gọi gỡ được không? Dùng tướng để phá tướng ở đây còn còn vô cùng khó. Mà để bắt đầu từ vô tướng để phá tướng thì lại là khó ở trong khó. Bây giờ chúng ta thử dùng cái câu A Di Đà Phật, dùng cái tướng này để phá tất cả các vọng niệm khác, các tướng khác. Hiện tại chúng ta công phu đến đâu rồi? Rất mờ nhạt. Cho nên có thể ở trên lý thuyết thì thấy được vô tướng, nhưng ở trên thực tế thì tướng vẫn là tướng. Thì cái đó mới là cái hại dịch. Cứ ngỡ rằng mình đã thấy được vô tướng, thực chứng được vô tướng, nhưng nào ngờ tướng vẫn hiện hiện đầy đủ, chẳng mất thứ nào. Xúc cảnh thì sanh tử, đến lúc mà tướng sanh tử đến, chưa nói là đến cái tướng chết, mà tướng già, tướng bệnh thôi, tướng suy hao thôi thì cũng đã làm cho bất an. Đến cái tướng chết nữa thì tâm thần bất loạn, tâm thần bấn loạn, vậy thì đi vào sanh tử thôi. Cho nên phải hết sức là cẩn trọng. Phật nói ra tất cả các pháp là để đối trị tất cả các căn bệnh của chúng sanh. Nhưng chúng ta phải biết cái căn tánh của chúng ta, mà biết được cái bệnh của chúng ta mà chọn thuốc. Đừng chọn quá liều. Chọn quá liều sẽ tổn hại. Cho nên Hòa Thượng nói tịnh tông là chấp tướng mà tu hành, dính chặt vào một câu A Di Đà Phật. Đó là như tôi nói lúc nãy, từ tướng khởi tu để vào tánh. Chúng Hòa Thượng nói tịnh tông là dính tướng mà tu hành, cho nên nó dễ dàng. Ngay trong Phật pháp lấy vãng sanh tịnh độ là thù thắng không gì bằng. Cho nên Hòa Thượng nói nếu bạn muốn, bạn chân thật muốn cầu vãng sanh, vậy thì bạn nhất định phải y theo pháp môn tịnh tông, y theo tịnh độ ngũ kinh, y theo tất cả những nguyên lý nguyên tắc mà tổ sư đại đức của tịnh tông đã căn dạy, lấy những cái tấm gương mà tổ sư tịnh tông đã tu tập, mà ta theo đó mà tu tập mạnh gì. Thí dụ như hiện đời chúng ta thấy Hòa Thượng Hải Hiền cả đời một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Ngoài câu A Di Đà Phật không biết gì khác. Tất cả đó chỉ là sự đối đãi, không để trong tâm. Nhiều lần Hòa Thượng giảng kinh, Hòa Thượng nói ngoài câu A Di Đà Phật ra là sen tạp. Tất cả các thứ khác là sự đối đãi, sự quan hệ đối với sự thế tiếp dục của chúng ta, ta phải vận dụng nó, nhưng không hề dính ở nơi tâm. Ở nơi tâm làm sao giữ chặt được một câu A Di Đà Phật? Mà một câu A Di Đà Phật niệm được thuần thục rồi thì các thứ khác nó không niệm nữa. Cái phương pháp mà Hòa Thượng dạy, Hòa Thượng Tịnh Không dạy rất hay. Một câu A Di Đà Phật là lạ, thì ta phải chuyển cái lạ thành cái quen. Cái gì quen? Vọng tưởng ở trong ta là cái quen. Không cần đề khởi, nó cũng tự đề khởi, cho nên nó là quen. Thì phải chuyển cái quen thành lạ. Làm sao nỗ lực chuyển cái lạ thành cái quen? Đó chính là Tịnh Tông chấp tướng mà tu hành. Giữ một niệm để đánh bạc tất cả các niệm. Vậy mà còn niệm thứ hai, niệm thứ ba, vậy thì sang tạp rồi. Làm sao mà giữ được chánh niệm? Cho nên nhiều người tu hành niệm Phật mong cầu nhiều thứ, mà trong đó là mong cầu tuổi thọ, mong cầu sống lâu, rồi lại mong cầu vãng sanh. Hòa Thượng nói, bạn niệm Phật chẳng phải là bạn cầu vãng sanh hay sao? Vừa niệm Phật mà vừa còn mong cầu, vậy thì vừa niệm Phật vừa vọng tưởng. Cái chỗ này thì nói cũng hơi làm cho người ta cũng khó hiểu, nhưng mà chúng ta hiểu thấu rồi sẽ thấy, chuyên tâm niệm Phật thì chính là chuyên tâm cầu vãng sanh. Nhiều người niệm Phật hồi hướng rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, có cần thiết không? Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng thì chính là đã hồi hướng. Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng chính là cầu vãng sanh. Cho nên Hòa Thượng nói, bạn có đủ can đảm suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu A Di Đà Phật không? Vì chúng ta hỏi lại chúng ta, suốt cuộc đời chỉ có đủ can đảm chỉ niệm một câu A Di Đà Phật không? Nếu không vậy, không vãng sanh, lỗi đó về ta. Vậy thì tự làm tự chịu, không có thể, không thể trách Phật Bồ Tát, không thể trách ai, vì chúng ta không chuyên nhất. Cho nên hôm nay chúng ta học, và thầy nói xem kinh khác không thể vãng sanh là như vậy. Tịnh độ có kinh về tịnh độ, cũng giống như đau nhức đầu có thuốc nhức đầu. Tu thiền có kinh nói về lý thiền, thì cũng như đau bụng có thuốc trị đau bụng. Mà nếu như xen tạp lẫn nhau thì không chuyên nhất. Không chuyên nhất thì không thể thành tựu. Người niệm Phật thì không thể vãng sanh. Chúng ta lại phải hiểu cho rõ ràng, để hành trì cho nó thấu đạt. Vâng, chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh
điều tròn thành Phật đạo.